Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đỗ Nhân ở Việt Nam có câu hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi năm nay 30 tuổi. Tôi bị bệnh viêm xoang mãn tính đã hơn chục năm và bị mất khứu giác. Tôi muốn hỏi là bệnh này có chữa khỏi được không và có thể phục hồi khứu giác được không? Xin nói thêm là tôi bị viêm xoang nhưng không có triệu chứng gì mà chỉ mất khả năng khứu giác, không nhận biết được mùi. Kính nhờ bác sĩ giải đáp. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về viêm xoang mũi và vấn đề mất khứu giác. Thì các chất gây ra mùi gọi là odorant thì nó được hai cái dây thần kinh số 1, tức nghĩa là cái dây cranial nerve number 1 và số 5 đem vào các trung tâm khứu giác liên hệ của trong bộ não của chúng ta. Thì những cái chất có mùi từ ngoài vào cần những cái điều kiện tốt thì nó mới đi đến kích thích những cái thụ thể là những cái receptor khứu giác nằm ở trên trần của cái hốc mũi chúng ta. Thứ nhất là cái mũi phải thông và sau đó các niêm mạc mũi nó phải được mạnh khỏe. Tuy nhiên là cái da nhờn nó bọc lại lên trên những cái phần trong của mũi nó phải được mạnh khỏe và có đủ độ ẩm để cho các chất có mùi tan vào trong cái niêm mạc và ngấm vào tới những cái thụ thể khứu giác là những cái receptor mà nó cảm nhận được cái mùi đó và nó đem vào trong bộ não. Thì bất cứ nguyên nhân nào cản trở cái đường tiếp cận nói trên, cũng như là cái đường truyền dẫn thần kinh nó đi từ mũi đến các trung tâm thần kinh phụ trách khứu giác ở trong bộ não, thì nó đều ảnh hưởng đến cái khứu giác của chúng ta. Ví dụ như bệnh ở mũi, hay là bệnh ở xoang hai bên mũi, hay là bệnh nhiễm trùng ở đường hô hấp, những cái chấn thương, những cái gãy xương mũi như là gãy xương mũi, gãy xương trán, hay là bể cái xương chậm, cái người hút thuốc lá, hay là lúc tuổi già, hay là một cái số thuốc mà chúng ta dùng để chữa bệnh, hay là những cái chất độc kỹ nghệ mà ở trong môi trường cũng có thể ảnh hưởng đến cái khứu giác, tức là đến khả năng ngửi của chúng ta. Và các kháng sinh mà chúng ta thường dùng như là ampicillin, hay là tetracycline, hay là azithromycin, mặc dù ít khi xảy ra, nhưng mà là những cái kháng sinh nào đều có thể ảnh hưởng đến cái khứu giác của cái người bệnh. Bây giờ trở về vấn đề trường hợp vì thính giả hỏi về viêm xoang mũi, thì viêm xoang mũi là trong viêm xoang mũi thì những cái yếu tố sau đây là những cái yếu tố chính có thể làm cho người đó mất mùi và cần giải quyết để mà đem lại cái mùi khả năng ngửi lại. Thì thứ nhất là những cái polyp viết là P-O-L là y dài P, là những cái chúng ta thường gọi là những cái cục thịt dư nó nằm ở trong mũi. Thì những cái polyp làm cho nó ngăn cản các cái chất có mùi, những cái odorant không có lên tới các thụ thể khứu giác nằm ở trên hốc mũi như chúng ta đã nói. Điểm thứ hai là viêm xoang sàng là ethmoid sinusitis. Xoang sàng là cái xương ethmoid, nhìn từ dưới lên trên, nó giống như là một cái chúng ta dùng để lọc nước. Nó có nhiều cái lỗ ở trong và qua những cái lỗ đó, những cái sợi dây thần kinh cần thiết cho vấn đề ngửi, cho khứu giác mà đi qua. Thì cái viêm xoang sàng có thể làm chúng ta mất mùi là vì cái viêm, những cái hiện tượng sưng nó làm nghẹt những cái khe khứu giác ở trong đó và làm cho không có thông thường, những cái mùi này không có tới những cái thụ thể khứu giác nằm ở phía trên. Điều thứ ba là các dây thần kinh khứu giác có thể hư hại do nhiễm trùng. Trong cái quá trình của bệnh viêm xoang mũi thì nếu mà những cái nhiễm trùng nó làm hư những cái dây thần kinh khứu giác thì có thể ảnh hưởng tới khả năng ngửi. Bây giờ nói đến trị liệu, thứ nhất là có thể dùng thuốc corticoid và tùy theo bác sĩ, một số bác sĩ dùng những cái liều cao và chỉ dùng trong vòng chừng một tuần, tức như là ngắn hạn mà thôi. Thì trong một số trường hợp có thể có kết quả tốt. Nhưng mà nhắc lại, dùng trong ngắn hạn vì có thể gây những cái biến chứng nếu mà chúng ta dùng corticoid liều cao như là giữ nước lại hay là dễ bị nhiễm trùng hay là loét chảy máu bao tử. Điểm thứ hai là chúng ta có thể dùng corticoid để xịt vào mũi, từ tiếng Anh gọi là topical steroid, là những cái chất đó nằm ở trong một cái bơm, cái chai bơm bằng plastic và nó bơm vào trong mũi. thì một trong những cái thuốc thường gặp là như là Mometasone, viết là Mometasone, Furoate, và cái tên thương mại nó là Nasonex, Nasonex. Thì những cái thứ ngày nay người ta xịt vào trong cái lỗ mũi của bệnh nhân và cần phải bác sĩ cho toa. Thì có thể so với những cái thuốc uống thì có thể dùng lâu dài hơn, vì đây là một cái thuốc dùng tại chỗ thôi. Mặc dù một số ít corticoid vẫn có thể đi vào toàn bộ cơ thể, tất nhiên là gọi là systemic absorption, thì dùng lâu dài thì bác sĩ phải cẩn thận trong cái chuyện đó. Nếu mà trường hợp viêm mũi cần phải dùng tới kháng sinh thì bác sĩ có thể dùng những cái kháng sinh khác nhau, tùy theo bác sĩ nghi những cái công vi trùng gì nó có thể đáp ứng với lại cái kháng sinh đó. Và có một cái thứ thuốc nữa gọi là leukotriene receptor antagonist, có nghĩa là lúc mà có phản ứng viêm do dị ứng hay là do nhiễm trùng thì có những cái chất gọi là leukotriene, nó làm cho gây ra cái hiện tượng viêm đó. Và những cái thuốc loại tương đối mới này nó tác dụng ngược với lại những cái leukotriene này. Bởi vậy người ta mới gọi là nó là antagonist, nó kháng lại, nó chống lại. Và cái thuốc thường dùng gọi là Montelukast, viết là Montelukast. Và tên thương mại ở bên Mỹ là gọi là Singulair, viết là Singulair. Thì cái thuốc Singulair này thường thường người ta uống một ngày một lần. Và nó làm giảm các hiện tượng viêm dị ứng, thường thường là chỉ định chính là dùng cho bệnh suyễn. Và ở bên Mỹ này thuốc cũng khá đắt tiền, mặc dù bây giờ thì có cái loại generic thì nó rẻ hơn là cái loại brand name hồi trước đây. Biện pháp kế tiếp là giải phẫu, cắt bỏ polyp để cái mũi hết nghẽn và giải quyết cái viêm xoang sàng mà chúng ta đã nói ở trên. Vì cái xoang sàng này, nó khi mà bác sĩ giải phẫu giải quyết cái vấn đề đó thì có thể là khứu giác của bệnh nhân nó được cải thiện qua cái cơ chế là giảm tắc nghẽn, mà cũng có thể nó cải thiện qua một cái cơ chế chưa hiểu rõ, là vì trong một số trường hợp thì khi mà giải quyết được cái vấn đề viêm xoang sàng một bên thì bên kia nó cũng có vẻ như là nó cải thiện. Bây giờ một số điểm mà bệnh nhân cần để ý là trong lúc mất khứu giác và vị giác thì người bệnh nên nhớ mình có thể bị nguy hiểm trong một số trường hợp. Ví dụ như là nếu mà nhà cháy hay là cái bếp cháy mà chúng ta không có ngửi được cái mùi cháy thì chúng ta không có biết là nguy hiểm sắp đến. Hay là những cái đồ ăn bị thối, bị độc mà chúng ta không biết. Hoặc là chúng ta có thể ăn quá mặn, quá ngọt và phải rất cẩn thận kiểm soát kỹ cái môi trường sống. Nếu mà không ngửi được thì phải nhờ người khác canh chừng. Thì đương nhiên tất cả mọi cái thuốc mà mọi những cái phương pháp nói trên là cần bác sĩ hướng dẫn. Và tôi xin nhắc lại là những cái tin tức bàn ở đây chỉ có mục đích thông tin và giúp cho sự đối thoại với bác sĩ đầy đủ và dễ dàng hơn. Và xin chúc bệnh nhân và gia đình may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.